Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Pháp Vân. Cung kính đảnh lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng. Quý Phật tử thân mến, hôm nay ngày rằm tháng tư, một lễ hội vô cùng quan trọng của tất cả những người con Phật, không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới. Không chỉ là những người Phật tử mà cả những người có lương tri đều yêu quý Đạo Phật, yêu mến Đức Phật và ngưỡng mộ giáo lý, từ bi trí tuệ của Đức Phật. Trong một ý nghĩa thiêng liêng và cao cả của ngày rằm tháng tư, ngày Phật đản sinh, Hương Nhũ lại có một duyên lành được về chùa Pháp Vân trong cái pháp thoại trước cái đại lễ mừng khánh đản. Quý Phật tử thân mến, trong cái tháng tư không chỉ ngày rằm mà những người con Phật có thể nói những ngày tháng tư đều là lễ hội Phật đản. Các ngôi chùa trên đất nước Việt Nam tổ chức mừng khánh đản kể từ những ngày mùng 8 trở đi cho đến có thể đến cuối tháng tư, theo từng điều kiện riêng của từng ngôi chùa. Tháng tư đặc biệt là ngày rằm lễ hội trăng tròn, chính là ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Thái tử Tất Đạt Đa đã đản sanh tại vườn Lâm Tỷ Ni, hiện nay là ở xứ Nepal, sát bên biên giới của Ấn Độ, dưới chân Hy Mã Lạp Sơn. Sự ra đời của Ngài đem lại cho tất cả nhân loại đúng theo tâm nguyện của Ngài là đem lại niềm an vui, hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Quý Phật tử thân mến, hạnh phúc thay cho chúng ta. Chúng ta là những người con của Phật, là đệ tử của Đức Phật. Chúng ta có được những niềm vui, những niềm an lạc và niềm hạnh phúc hay không? Điều đó thể hiện qua sự trải nghiệm, sự lĩnh hội, sự tìm hiểu về lời dạy của Đức Phật và sự thực hành lời dạy của Đức Phật. Trên thế giới có những vị giáo chủ nhiều tôn giáo, sự ra đời của họ lại đi kèm với cái chết của những chúng sinh. Nhưng sự ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại đi cùng với tiếng reo vang của tất cả mọi chúng sinh vạn loại. Những con chim được phóng sanh, những con cá được thả ra sông, ra biển, những con vật được hạn chế và không bắn, không giết, không ăn thịt chúng sanh. Cho nên ngày Phật đản sinh đúng là ngày khánh đản, bởi vì khánh là vui. Một cái mừng, một cái ngày lễ của một bậc giác ngộ, một đấng giáo chủ ra đời mà tất cả nhân loại, chư thiên, loài người và tất cả chúng sanh từ địa ngục cho đến các cõi giới súc sinh đều vui mừng. Bởi vì người con Phật không ai muốn ăn thịt chúng sanh trong những ngày kỷ niệm Đức Phật đản sanh. Vì vậy, tiếng hát reo vui khi Ngài ra đời, Hoàng hậu Ma Gia sinh Ngài ra ở vườn Lâm Tỷ Ni, Ngài đi trên 7 hoa sen, để rồi bước hoa sen cuối cùng, hoa thứ 7, Ngài tuyên ngôn rằng thiên thượng thiên hạ, vô ngã độc tôn. Chư thiên reo mừng, rồi những con rồng phun lên dòng nước nóng lạnh để mà tưới mát cho Đức Phật đản sinh của chúng ta. Vì vậy, ngày rằm tháng tư đã trải qua gần 3 thiên kỷ, tất cả nhân loại trên thế giới và đặc biệt là nhân dân Việt Nam vô cùng vui mừng. Mặc dù tháng tư cũng là bắt đầu cho mùa an cư kiết hạ, 3 tháng mùa mưa, chư tăng chư ni cấm túc an cư. Cho nên lễ hội Phật đản, nếu buổi sáng là những ánh bình minh, buổi chiều có những cơn mưa của mùa hạ, thì đó là cũng nhớ nhắc cho chúng ta nhớ lại mùa an cư kiết hạ đã bắt đầu, mùa tăng ni trở về cấm túc an cư, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới thân huệ mạng. Và các hàng Phật tử cũng là lúc chúng ta quay trở về nội tâm của chính mình để đặt ra một câu hỏi và phải trả lời. Chúng ta là người con của Đức Phật, chúng ta có niềm an vui, có hanh tịnh, có hạnh phúc như tâm nguyện của Ngài khi ra đời đã tuyên bố rằng ta ra đời vì một nhân duyên duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Hôm nay, sư Hương Nhũ về với chùa Pháp Vân, pháp thoại mang tên Thừa và Thiếu trong cuộc sống để nhằm giúp cho quý Phật tử một lần nữa quay lại nội tâm, suy tư chân chắn hơn để biết chúng ta đang thừa cái gì, chúng ta đang thiếu cái gì. Và đó là nguyên nhân làm cho chúng ta không có an vui, không có hạnh phúc, mặc dù ai cũng là đệ tử của Đức Phật. Do vậy, pháp thoại thừa và thiếu trong cuộc sống cũng là một cái pháp thoại nhắc lại, trùng tuyên lại lời dạy của Đức Phật. Chúng ta cần phải tu tập hóa giải các tham sân si đang quá đầy rẫy trong cuộc sống và tăng trưởng những cái pháp lành, đó là từ bi, là trí tuệ, theo bước chân của Đức Điều Ngự Bổn Sư, theo bước chân của chư vị Bồ Tát, chư vị Hiền Thánh Tăng. Và đó là lý do của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Quý Phật tử thân mến, thừa lập và thiếu là hai mặt của một vấn đề. Nghĩa là khi xuất hiện mặt thừa đồng nghĩa với việc đang ẩn cái mặt thiếu. Thừa và thiếu là hai mặt đối lập luôn tồn tại song song với nhau. Tại cùng một thời điểm, mặt thừa lộ thì mặt thiếu ẩn đi, và ngược lại, khi mặt thiếu lộ ra thì mặt thừa lại ẩn đi. Vì chúng ta thiếu trí tuệ, chúng ta thiếu tánh biết, cái Phật tánh vốn có sáng ngời trong mỗi chúng ta, mà chúng ta quên, cứ sống với cái tâm chúng sanh đầy dẫy tham sân si, cho nên mất đi cái tuệ giác, ánh sáng dẫn đường vô cùng tốt đẹp mà chư Phật đã chỉ rõ cho chúng ta. Vì vậy, mỗi hành vi của chúng ta lại có thừa vô minh và có rất nhiều sự sai lầm. Và do vậy, đời là bể khổ. Và do vậy, tình là dây oan. Thừa và thiếu luôn luôn tồn tại trong cuộc sống này. Và do vậy, làm cho chúng sanh vô vàn tràn ngập các nỗi khổ đau. Chúng ta nghĩ cái danh từ thừa và thiếu nó quá sức là thường trong đời sống. Nó không phải là một thuật ngữ Phật giáo, nó không phải là một thuật ngữ triết học, nhưng thừa và thiếu nó luôn luôn hiện hữu trong mỗi một hành vi, lời nói, mỗi một mảnh đời của mỗi một chúng ta. Cho nên Hương Nhũ chọn cái pháp thoại này rất gần gũi với các vị, để mong các vị dễ dàng quán chiếu những lời dạy của Đức Phật. Ngày kỷ niệm đản sanh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là ngày chúng ta nhìn lại người đệ tử Phật có được bao nhiêu tư lương, có bao nhiêu tinh thần tuệ giác trong một cái đời sống mà người ta vốn nói là văn minh và vật chất quá sức dư thừa. Quý Phật tử thân mến, chính những sự dư thừa không cần thiết làm cho chúng ta khổ đau. Chính những sự thiếu thốn rất cần thiết như là từ bi, như trí tuệ làm chúng ta đau khổ, thất vọng. Đức Phật ra đời nhằm đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên, cho loài người, cho vạn loại. Và Ngài chỉ cho chúng sanh thấy rõ, chúng sanh đau khổ bởi vì dư thừa lòng tham ái. Ai cũng có lòng tham, mà lại thiếu thốn trí tuệ, tâm từ bi. Trong một bài pháp Hương Nhũ có giảng tại một ngôi chùa ở tỉnh Bình Dương, tham, pháp thoại mang tên là tham thôi, nhưng mà được rất là nhiều Phật tử ở hải ngoại họ rất là thích. Bởi vì mình chỉ ra rõ cái mà con người ta vốn hay giấu giếm nó đi. Tôi chỉ có chút sân thôi, tôi hay nóng tính thôi, chứ tham là tôi không có đó. Ai cũng thường hay nói mình không tham. Nhưng tất cả mọi nguyên nhân của sự đau khổ, sự si mê và sân hận trong cuộc đời bắt nguồn từ tham ái, thưa quý vị. Cho nên ngày Đức Phật đản sinh là ngày chúng ta phải nhớ lại lời dạy của Ngài, để chúng ta cũng nhìn lại chính trong cái tâm tư, trong cái nội tâm của mình, nhìn thẳng, thấy rõ một cách chân thật, không có gì phải dối trá, không có gì phải tự ái và mặc cảm khi thấy rằng mình còn nhiều thói hư và tật xấu. Trong các ngôi chùa, chư Tăng và chư Ni một tháng hai lần sám hối, mùa an cư thường xuyên bố tát, thường xuyên soi rọi lại mỗi một hành vi, lời nói và việc làm của chính mình để làm gì? Để mình thắp sáng tình yêu thương, thắp sáng trí tuệ. Nếu chúng ta cứ chạy theo một cuộc sống bởi danh lợi, sắc tài, tình yêu, tiền bạc, quay lại các vị nhớ đi, chẳng còn gì đâu. Một bài pháp thoại về tham, sư Hương Nhũ có nói, người ta thường nói nhân chi sơ, tánh bổn thiện, là sanh ra vốn thiện. Nhưng mà Hương Nhũ nói nhân chi sơ, tánh bổn tham, sanh ra đã tham rồi. Bàn tay đứa bé nắm chặt, và khi nó biết ai đã làm mẹ thì nó ôm chặt lấy người mẹ, và nó không bao giờ muốn chia sẻ tình yêu thương đó cho ai. Nhiều đứa bé còn không muốn mẹ sinh em nữa kia, tại vì không muốn mẹ chia sẻ tình thương cho bất cứ một người nào. Lớn lên, lòng tham đó, sự ích kỷ đó càng tăng trưởng theo thời gian. Con người không hề biết buông xả, không biết vị tha, không biết nghĩ đến người khác. Trong khi Đức Phật ra đời và chư hiền thánh tăng, chư vị Bồ Tát lúc nào cũng hy sinh vì chúng sanh. Cho nên thân tướng các ngài trang nghiêm bởi vô lượng kiếp hy sinh cho chúng sanh. Còn chúng ta thì khiếm khuyết trí tuệ, thân xác. Đó. Có những người mù lòa, có những người câm điếc, có những kẻ tật nguyền. Đó là sự gì? Thiếu thốn tình yêu thương, trí tuệ, sự chia sẻ, sự hy sinh trong nhiều kiếp sống. Cho nên ngày hôm nay có được thân người, nhưng chúng ta hãy tự xét xem được thân người, nhưng chúng ta có phải rằng một thân người đầy đủ lòng từ bi và trí tuệ như chư Phật, như chư Bồ Tát hay không? Bởi vì không có từ bi, không trí tuệ, nên đó là nguyên nhân đưa đến sự khổ đau. Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy rằng chúng sanh đau khổ vì quá nhiều lòng tham ái. Nói cái miệng từ bi nhưng không bao giờ buông xả, không bao giờ vị tha. Vị tha là gì? Là vì người khác. Nhưng mà trước hết là vì cái bản thân của mình cái đã. Nếu mà ai cũng vì bản thân mình thì thế giới tiếp tục chiến tranh. Trong gia đình không bao giờ có hạnh phúc. Bởi vì chồng á nói với người vợ là phải ăn theo tôi, phải ngủ như tôi, phải sống như tôi. Và người vợ mất tất cả niềm vui, cái sự cái tự do riêng của mình. Người vợ ép đặt người chồng cũng như thế, phải sống theo ý tôi, phải làm như tôi muốn. Thậm chí người chồng vô tư thì người vợ xúi giục người chồng phải đi vào các cái vấn đề cạm bẫy cuộc đời, như hối lộ, như đồng tiền phi pháp, để vì lòng tham của những con người trên thế gian này. Và đó là những nguyên nhân làm cho con người ta ngu dốt, làm cho con người ta không còn ánh sáng trí tuệ trong cuộc sống. Chúng ta không chịu suy tư một định hướng cho cuộc đời. Chẳng hạn như đến mùa hè rồi, cái tháng tư trở đi thì các ngôi chùa như ngôi chùa Hoằng Pháp hay ngôi chùa Pháp Vân và nhiều ngôi chùa lớn, và cả những ngôi chùa ở vùng sâu, vùng xa, cả những ngôi chùa nhỏ bé đều có các khóa tu mùa hè. Và không chỉ đợi mùa hè mà các sư, các thầy còn đưa ra các khóa tu dành cho giới trẻ, không chỉ riêng cho Phật tử. Bởi vì sao? Muốn cho giới trẻ phải có định hướng cho cuộc sống. Giới trẻ bây giờ thiếu định hướng trong cuộc sống, nó bắt chiếc cha mẹ của nó, tất cả có tiền là giải quyết được hết. Cho nên chính vì mất định hướng trong cuộc sống, thiếu định hướng trong cuộc sống, cho nên dư thừa các lối sống thác loạn, dư thừa cuộc sống khổ đau. Tuổi trẻ Việt Nam phá thai đứng đầu Đông Nam Á, tuổi trẻ Việt Nam mất đi nhiều các nhân tài, và tuổi trẻ Việt Nam bắt chiếc những lối sống thác loạn theo các văn minh của những phương Tây, không phù hợp với truyền thống hiếu đạo của người Việt Nam, của người phương Đông của chúng ta. Cho nên thiếu suy tư tìm giải pháp tốt thì sẽ dư thừa sự bế tắc. Thiếu định tâm trên tánh biết, trên Phật tánh, mà Đức Phật nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Trong Kinh Pháp Hoa Ngài dạy như vậy, tức là Ngài biết tất cả chúng ta đều có tánh biết. Tánh giác ngộ là Phật tánh, đó, là bản lai diện mục muôn đời chiếu soi. Nhưng quý Phật tử thân mến, chúng ta đã quên nó rồi. Bởi vì bước vào đời là một đứa bé thì ích kỷ với tình yêu cha mẹ, mong muốn cái gì cũng là của mình, không muốn chia sẻ cho ai, và lớn lên cuộc sống sẽ dạy nó, làm cho nó tăng trưởng lòng ích kỷ. Có biết đâu cái lòng ích kỷ làm cho chúng ta khổ đau. Dư thừa lòng ích kỷ thì thiếu thốn đi hạnh phúc. Ai cũng muốn cái tốt nhất cho mình, đặc biệt nhất, hơn hết, quý nhất, kỳ đặc nhất là của bản thân ta, của gia đình ta. Chính sự dư thừa lòng ích kỷ làm vắng đi cái vị tha, cái độ lượng và đánh mất đi hạnh phúc. Đức Phật thấy chúng ta như vậy, Ngài buồn lắm. Ta ra đời đã đem lại hạnh phúc mà đã phải hy sinh từ vô lượng kiếp. Kiếp sống nào dù làm thú, chư thiên, loài người luôn luôn hy sinh cho chúng sanh. Còn chúng sanh bây giờ thì quá sức tham đắm và ích kỷ. Nhất là thời đại bây giờ phát triển văn minh, vật chất. Cái văn minh của thời đại vật chất nó không phải là văn hóa nhân bản của đạo đức đâu. Nó đánh mất niềm tin, nó đánh mất tất cả những cái lương tri của con người. Cho nên nhân ngày Đức Phật đản sinh, chúng ta cần phải thúc liễm thân tâm để nhớ lại rằng con đường trung đạo để giảm chế tối đa cái dư thừa ham muốn, dục vọng, sân hận, si mê. Cái con đường trung đạo nhắc nhở chúng ta phải tăng trưởng lên trí tuệ, tâm từ, thiền định, giải thoát để giác ngộ. Quý Phật tử thân mến, thời đại này lòng tham con người dư thừa như thế, không nói tất cả chúng ta cũng phải nhìn nhận. Nếu mình không có lòng tham, thế giới này không có khổ đau. Gia đình các vị không có vấn đề ly dị, không có bất an, không có sự cãi vã, không có ly thân, không có những vấn đề gì, con cái sống cô đơn trong gia đình đâu. Con cũng ích kỷ, chồng ích kỷ, vợ ích kỷ, tất cả đều do lòng tham. Quý vị thấy không? Bây giờ đã qua rồi cái giai đoạn thiếu thốn về vật chất. Có những giai đoạn chúng ta phải ăn cơm độ, ăn khoai, ăn bò bò, sống rất là vất vả. Bây giờ lại dư thừa về vật chất, nhưng sao lại thiếu thốn nghiêm trọng về đời sống tinh thần? Hôm nay ngày rằm tháng tư, bên ngoài là những cơn mưa. Tất cả các vị Phật tử vẫn đang câu hội về chùa Pháp Vân. Vì cái gì? Vì cái đời sống tinh thần này. Vì các vị biết rằng nếu có thêm một ngày ăn chơi, có thêm một ngày hưởng thụ, thêm một giờ sống cho cái ích kỷ của riêng mình trở lại, vẫn hoàn là con số không mà thôi. Mặc dù ai cũng nói đời vô thường xưa ơi, chết không mang cái gì, thế mà con người ta vì lòng tham tích lũy không thiếu cái gì, và do vậy đau khổ vô vàn vô biên. Đời sống này khổ đau thì dư thừa, mà thiếu thốn là hạnh phúc. Thừa và thiếu là cái pháp thoại muốn nói đến những vấn đề cạn kiệt đời sống văn hóa tinh thần khác nhau trong cuộc sống của mỗi gia đình, của mỗi đất nước, của mỗi xã hội. Mọi thứ dường như đều mời gọi chúng ta vô cùng hấp dẫn qua những đài, báo, truyền hình, các phương tiện truyền thông, internet, cái gì cũng hấp dẫn hết. Quảng cáo cái gì cũng thấy là đỉnh cao của cuộc sống để cho sự hưởng thụ, để có hạnh phúc. Nhưng thật sự mọi thứ lại đến với chúng ta quá ít, không như mong ước. Có những người có tất cả là nhà cửa, xe cộ, vợ đẹp, con xinh, nhưng tại sao người ta vẫn thấy đời sống tinh thần thiếu vắng một cái gì? Có tất cả nhưng mà chỉ là có vật chất thôi. Có tất cả nhưng mà chỉ là danh vọng và quyền lực. Có những người, bắt đầu là nghèo thì muốn giàu lên, giàu thì lại muốn có danh, có vọng, có quyền lực, để cho mọi người phải khúm núm, phải sợ hãi, phải cung phụng mình. Nhưng khi có những cái đó, người ta vẫn thấy chưa đủ, phải tiếp tục nữa, lòng tham lại tiếp tục và tiếp tục. Cuối cùng thì sao? Chết trong sự vô vọng, chết trong sự buồn tẻ, vì đời sống tinh thần mà xây dựng trên tiền bạc, danh vọng, quyền lực, vật chất, thì tinh thần sẽ khô khan, nghèo nàn và khắn kiệt. Chúng ta dường như bị đẩy vào một cuộc đua không mong đợi, không có đích đến, không hình dung ra ra sao. Phần lớn chúng ta bây giờ đều có nhà cửa, xe cộ, và thậm chí có những người có rất là nhiều nhà cửa và xe cộ, nhưng lại thiếu một cuộc sống gia đình không như mong ước. Người giàu cũng khóc, người giàu vẫn tự tử. Sinh viên, học sinh, những các bạn trẻ sống trong những gia đình được cha mẹ chiều chuộng vẫn tìm đến những cái chết oan uổng, không biết vì sao. Ngày xưa đó, ông bà cha mẹ chỉ có một hai tấm hình trắng đen thôi. Chụp hình ông bà nè, có cha mẹ mình. Mà nó theo thời gian nó bạc rồi, nhưng mà sao nó quý như vậy? Nó thấy lên một truyền thống đạo đức của cha ông mình. Hình của cha mẹ mình ngày xưa nó nhỏ xíu à. Cha mẹ mặc đồ mà bây giờ giới trẻ nó nhìn nó nói quê quá trời. Đó chưa nào? Vậy mà những tấm hình đó quý quá. Nó thể hiện cả một truyền thống đạo đức của văn hóa, lễ hiếu kính của Việt Nam. Bây giờ thì hình ảnh quá nhiều, con cháu quá nhiều hình ảnh, sinh nhật quá nhiều, lễ hội rất nhiều, chúc thọ rất nhiều. Những cái máy chụp hình nhỏ thôi, những cái iPhone 5, 6, 5S gì đó, dự trữ hàng chục ngàn tấm hình, chứ không phải chỉ một, hai tấm hình trắng đen đã bạc màu theo thời gian của cha mẹ mình. Hàng ngàn tấm hình, hàng chục ngàn tấm hình, nhưng tại sao vẫn thiếu đi một sức mạnh tinh thần tạo nên nền tảng gia đình hạnh phúc? Có phải như vậy không các vị? À, có hết. Hình sinh nhật con lớn, con nhỏ, quà cáp, đồ chơi rất nhiều. Để làm gì? Chúng ta tập cho con mình ích kỷ với một đống đồ chơi. Chỉ là vi trùng thôi. Vi trùng của những cái con gấu, con búp bê và vi trùng trong tâm hồn của nó. Nếu các vị muốn con mình có hạnh phúc, hãy tập cho con chia sẻ, bố thí. Con có nhiều đồ chơi lắm, con hãy cho bạn, những người bạn thiếu thốn hơn mình. Có những đứa bé đi học về, mẹ ơi sao mẹ cho con có một cái bánh thôi, con có muốn có hai cái, ba cái để chia cho bạn con. Thì cha và mẹ hãy vui mừng vì con của chúng ta, nó có tâm từ, tâm bi, nó biết chia sẻ. Nhưng có những người mẹ lạc kỳ lại đánh con và nói sao mà con ngu thế, bánh kẹo mẹ chỉ cho con thôi, đừng cho một đứa nào ăn hết con ạ. Đó là mình đang gieo cái nhân gì? Dư thừa hạt giống ích kỷ, và ngày mai sẽ nảy mầm. Sự khổ đau không bao giờ nói hết. Một hạt mà sanh ra nhiều quả nhiều cành lắm, chứ các vị đừng có nói là nhân nào mà quả đó. Đó, cho nên bây giờ cái gì cũng dư thừa, nhưng sức mạnh tinh thần tạo nên cho nền tảng gia đình hạnh phúc, xã hội an lành, nó lại rất thiếu. Chúng ta hết sức bận rộn, đôi khi quay cuồng nhưng không biết mình đang đi đến đâu. Nhiều người dành nhiều thời gian và tiền bạc cho những sự tiêu khiển rất đắt tiền, nhưng cuối cùng vẫn thấy không phải đó là niềm hạnh phúc chân thật. Quý Phật tử thân mến, khi đến cái pháp thoại hôm nay thì quý thầy ở chùa Pháp Vân cũng biết sư Hương Nhũ vừa mới trở về từ một cái đất nước giàu có, thịnh vượng, văn minh, đó là Mỹ. Sư đi trong mấy tuần lễ vì một công việc đi với sư bà, và sư trở về mang những cái tâm trạng, những cái niềm thao thức, và vì vậy mà sư càng muốn nói rất nhiều với giới trẻ, thanh thiếu niên, sinh viên và học sinh, là chẳng có cái cõi nào, đất nước nào là thiên đường đâu nếu tâm hồn của chúng ta không có an lành, hạnh phúc. Nếu chúng ta không có cái chân giá trị, cái đạo đức là ngọn đuốc thắp đường cho mình đi, thì ở đâu cũng có khổ đau, ở đâu cũng có chiến tranh, cũng có ly dị trong gia đình, cũng có mất mát, cãi vã, không có hòa thuận, yêu thương. Nơi nào cũng như vậy mà thôi. Có một câu chuyện sư muốn kể cho các vị nghe. Cái con cáo, nó nhìn thấy ở trong chuồng có một con heo con. Nó đói và nó muốn ăn cái con heo con đó. Thì nó băng cái cửa chuồng, nó chui vô. Nhưng các vị biết không, con cáo nó quá mập, cái bụng nó to, nó chui không lọt vào cái cửa chuồng. Cho nên nó phải nhịn đói một ngày, vẫn không chui được vào, hai ngày, không, ba ngày, nó sút hẳn mấy ký, nó mới chui được vào cái chuồng đó, và nó ăn trọn cái con heo. Con heo nó là con nhưng mà mập lắm, ăn một cách thưởng thức, một cách ngon lành, hạnh phúc. Giống như chúng ta đang hưởng thụ cái gì trong cuộc sống một cách ngon lành vậy đó. Một món tiền, một món đồ ăn cao lương mỹ vị, làm từ thịt chúng sanh. Nhưng mà sau đó là cái gì? Con cáo không thể nào chui ra được vì bụng nó rất to. Thế là nó trở thành là một cái tù nhân nằm trong chuồng heo. Vì cái cửa chuồng bé như vậy. Thế là nó phải ở trong chuồng, nó thở hồng hộc. Nó phải đói một ngày, hai ngày, ba ngày và nó ốm lại, nó mới chui ra. Thế là như thế nào? Cuối cùng cũng hoàn không. Nó, một con vật mà cũng nghĩ rằng ta phải nhịn đói để ăn được cái con heo mập mạp kia, nhưng rồi cũng phải nhịn đói và trở ra là cái bụng đói mới chui ra được cái chuồng heo đó. Hình ảnh này để nhắc cho chúng ta ra đời hai bàn tay trắng, chết đi cũng trở về không. Đừng tích lũy tham lam quá nhiều. Có những người chết không nhắm mắt được vì lòng tham, vì sự tiếc. Chết trẻ thì sợ vợ có chồng khác, chồng có vợ khác. Chết già thì không biết tài sản này con cái có biết giữ gìn hay không. Chết bất đắc kỳ tử là không còn gì để nói nữa rồi. Cho nên hãy làm tất cả các công đức lành, việc thiện, công đức lành, định hướng cho cuộc sống một cách sáng suốt, đó là điều chúng ta đang thiếu. Miệng chúng ta nói như vậy chứ vẫn thiếu công đức nhiều lắm. Chúng nói con là Phật tử, con biết tu, có người còn là thọ Bồ Tát giới, vân vân, nhưng vẫn thiếu việc thiện, vẫn thiếu công đức lành. Các vị nói với sư, sư ơi, bây giờ đi đâu cũng thấy tiệm đồ chay hết á, người ta ăn chay nhiều lắm. Nhưng mà sư lên máy bay, cả một máy bay chỉ có sư bà với sư với một hai vị đi theo là ăn chay. Còn toàn máy bay là người ta order nào bê, nào bò, nào gà, nào tôm, nào cua, nào tất cả những cái món gì đó mà máy bay có thể cung cấp cho họ. Thế thì đâu phải là ăn chay nhiều đâu, đâu phải thế giới này yêu quý cái sự sống. Những con vật cũng hàm sống sợ chết cho chúng ta. Nhưng chúng ta vì cái món ăn, vì lòng tham, như cái con cáo, con chó sói đứng trước cái con heo mà chui vào chuồng. Phải nhịn đói để ăn, rồi cuối cùng cái bụng không, phải nhịn đói để chui ra. Tham cho nhiều, rồi cũng là không mà thôi. Chưa kể rằng, lòng tham đó còn giết đi tuổi trẻ, đổi tuổi trẻ lấy tiền bạc, nhưng tiền bạc không mua được tuổi trẻ. Đổi mạng sống để lấy tiền bạc, nhưng tiền bạc không mua được mạng sống. Có những người vì tiền bạc mà hy sinh cả hạnh phúc gia đình, nhưng tiền bạc lại không mua được hạnh phúc gia đình. Tại sao chúng ta lại cứ lấy vật chất và tiền bạc làm tiêu chí cho đời sống này? Đó là cái điều mà những người Phật tử hãy xem lại. Tưởng chừng như mình đang đúng đắn, nhưng lại phạm quá nhiều sai lầm trong cuộc sống. Cuộc sống văn minh Âu Mỹ mà ngày nay ở Việt Nam chúng ta, giới trẻ mê lắm. Có nhiều người không có biết cái nước Mỹ, nước Nhật ra sao, mà chỉ muốn đổi mọi giá, nhiều khi bắt cha mẹ bán ruộng vườn nhà cửa để có một số tiền đi du học bên Nhật, bên Mỹ, nước này, nước kia, nước Úc, vân vân. Nhưng mình qua đến nơi nè, khả năng thì không có, sức chịu đựng không có. Những cái đất nước như Nhật, kỷ luật nó rất là khắt khe, đâu phải đơn giản đâu. Người phải có lập chí mới có thể thành công ở bên nước Nhật. Còn không, trở về không và mang một món nợ lớn cho gia đình. Những cái gì mà các cái công ty quảng cáo nó thêu dệt với một số tiền này, các em sẽ đi du học, rồi sẽ có tiền vừa lo việc học vừa có thể lo cho gia đình, đều là nói dối cả. Không phải đơn giản như vậy đâu. Nhưng mà giới trẻ thích chạy theo quảng cáo, hình thức, quên mất cái nội dung, chất lượng. Và hơn hết, chính chúng ta, những người lớn, ông bà, cha mẹ cũng vậy. Có khi nào xem lại giá trị của mình là bao nhiêu không? Có người nói, người bạn đó đi làm lương mười mấy triệu một tháng, còn mình có 2-3 triệu kiếm không ra. Nhưng mình phải xem cái giá trị của mình là bao nhiêu, để người ta trả mình một mức lương là bao nhiêu. Mình cần thiết cho nhân loại, cho xã hội, cho con người là bao nhiêu, thì cái mức lương nó sẽ tương ứng như thế. Mình phải xem cái chất lượng của mình, đạo đức, tài năng của mình, chứ mình không nên tìm các mưu ma kế quỷ để có tiền. Điều đó hoàn toàn sai lầm. Giới trẻ bây giờ đó hả, bị kích động làm nhiều tội ác, mà tâm hồn thì tẻ nhạt, cơ thể mệt nhoài, kiếm dụng được nhiều thứ, cho nên tình yêu cũng 2-3 cô, 4-5 cô một lần mà không biết dừng. Cái vòng lẩn quẩn cứ tiếp diễn, và cuối cùng chỉ sống trong các áp lực mà thôi. Nước Âu Mỹ xem thịnh vượng như thế, nhưng 5 giờ sáng con người ta thức dậy là việc đầu tiên là bỏ thức ăn vào trong một cái hộp và phải đi làm. Cái nghề của người Việt Nam chúng ta ở bên các nước Mỹ, Úc, vân vân là nails, làm móng tay, móng chân, và làm việc liên tục như vậy để rồi trả tiền nhà, tiền cửa, tiền xe và các loại thuế má. Có những con người có tất cả nhưng nợ ở trong ngân hàng đến già, đến chết. Nghĩa là tinh thần trong áp lực. Trừ những con người tài năng trí tuệ lắm, con người ta mới được làm chủ đời sống của mình. Cho nên các vị đừng nên nhìn đến cuộc sống của người khác mà lại buồn cho chính mình. Mình hãy xem Đức Phật dạy đời là bể khổ. Cái khổ đó là cái khổ đâu, mà đồng thời cũng nhắc mỗi một người có cái khuôn khổ cho chính mình. Mình thức dậy là mình biết hôm nay mình sẽ làm gì, cái khuôn khổ của mình là đâu, mình là ai. Chứ không phải thấy cái người đó kiếm được bạc triệu là lập tức mình cũng phải kiếm bạc triệu. Không phải như vậy. Mỗi người nó có cái phạm vi nhân quả, nó có cái không gian quy ước bởi nhân quả dành cho người đó. Có những con người thức dậy là bao nhiêu người mong đợi, có những con người thức dậy là bao nhiêu người nguyền rủa cho chết đi. Tại sao? Bởi chính mình, chứ không được tham thần trách Phật. Trách trời, trách đất, rồi trách cả Phật nữa. Con lạy Phật hoài, con cúng chuối hoài, không cho một cái lần nào mà trúng mánh, trúng số cả. Chúng ta xem chúng ta gieo công đức là bao nhiêu. Đó, mà những cái trúng mánh, trúng số, phi pháp, cái của hoạn tài đó càng nguy hiểm. Cho nên, sư nhìn thấy cái đời sống ở nước Âu Mỹ đó, nó môi trường sạch đẹp, nhà cửa nề nếp, ra đường không thấy người mà chỉ thấy xe đi một cái lộ trình rất đẹp đẽ trong một cái vận tốc rất là đáng yên tâm, đáng tin cậy. Nhưng không phải vì vậy mà con người ta hoàn toàn hạnh phúc như thiên đường. Nếu không biết tu tập, không có đạo đức, vẫn đầy rẫy những áp lực và sự khổ đau. Sự khó mà thấy con người ta ngồi thông dong cả một đạo tràng, hàng mấy trăm người như vậy nghe pháp khó lắm. Một chủ nhật có vài người, vài chục người, 100 người là hạnh phúc lắm. Còn phải bôn ba bởi các công việc, bởi đồng tiền và cuộc sống. Cho nên chúng ta cứ hãy quay lại với chính nội tâm của mình, xem tài năng của mình như thế nào, đức độ của mình bao nhiêu, và biết cuộc đời dành cho mình cái nhân quả ra sao. Không nên làm dư thừa những việc ác, không nên tạo ra những sự ích kỷ đó, rồi từ đó mà thiếu thốn hạnh phúc. Ai đi chùa cũng nguyện cầu hết á, xin rất nhiều, và lúc nào cũng mong đợi vận may sẽ mỉm cười với chúng ta. Rồi chúng ta luôn luôn cố gắng thu phục tình cảm của những người có quyền, có lực, để mong những người đó cho chúng ta ân huệ. Nhưng mà sư nói với các vị rằng cuối cùng cũng quay lại 2 từ nhân quả, chứ không có cái gì mà khác đâu. Nhận trước thì khỏi nhận sau. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước thôi, chứ không có cái gì mà lâu bền nếu chúng ta không tin nhân quả. Khi không được toại nguyện, đến chùa ngày rằm tháng tư cầu nguyện đủ thứ hết, về không được gì hết trơn á. Phóng sanh bố thí cúng dường cũng chưa được gì hết. Thưa các vị, chúng ta làm ác trong vô lượng kiếp quá nhiều. Như cái lu đi, công đức các vị được cái lu, mà tội của các vị bằng cái núi, mà các vị đòi vật may với tiền bạc đến cách nào? Đức Phật từng dạy trong kinh Hạt Muối, chúng ta tạo tội như biển, mà công đức lành chỉ bằng một cốc nước thôi. Một nắm muối bỏ vào trong cốc nước, ly nước này không bao giờ uống được. Một nắm muối bỏ vào dòng sông vẫn trong mát như thường. Cho nên tạo nghiệp, tạo tội mà chúng ta hết sức sám hối, tạo các công đức lành, làm các việc thiện, hãy biết mình đang là ai, tài năng đức độ của mình là như thế nào. Đừng nói xấu ai, đừng khinh chê ai, đừng trách cha, trách mẹ. Chúng ta sẽ quay lại với chính mình để hiểu được chân giá trị của cuộc sống. Tự chúng ta ban ân huệ cho chúng ta. Nếu chúng ta hiểu được điều này thì thế giới sẽ mở ra trước mắt chúng ta một cách an lành. Chúng ta sẽ vắng đi cái tâm trạng bất an. Mong muốn nhiều là bất an nhiều. Đừng mong muốn nữa. Thanh tịnh, chia sẻ, hiểu biết, yêu thương, chúng ta sẽ không còn bị bất an. Các vị có đồng ý với sư không? Một câu chuyện nữa sư muốn nói với các vị. Cái thế giới này dư thừa sự kiêu ngạo mà thiếu thốn lòng khiêm tốn. Mà cái kiêu ngạo là gì? Cũng là do bản ngã mà sanh ra. Trong khi Đức Phật của chúng ta, một bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, mà những người ngoại đạo tà giáo còn phải quỳ dưới chân Đức Phật. Trong những tháng an cư kiết hạ của chư Tăng ở Cô Sam Bi, chư tỳ kheo như thế nào? Là tranh cãi với nhau, mâu thuẫn với nhau. Thời Phật còn tại thế, chư tỳ kheo vẫn có tranh cãi với nhau, bất đồng ý kiến. Đức Thế Tôn mới bỏ vào trong rừng. Thì trong khi ở rừng đó, không phải là những ngày ở rừng một cách vô ích, mà Ngài hóa độ vô số những loài thú, voi, hổ, cọp, beo, muôn thú đều đến bên chân Ngài để cảm nhận cái từ trường, từ bi và trí tuệ của Ngài. Còn mình sao? Mình đi đến đâu người ta cũng sợ mình hết. Người sợ, thú sợ, chó sợ, chim sợ, gà, vịt, heo đều sợ chúng ta. Hồi sáng hôm nay, ở tại Bình Dương là đại lễ Phật đản của tỉnh Bình Dương ở chùa Hội Khánh. Sau lễ, cái buổi lễ tắm Phật là thả chim bồ câu vào bong bóng để cầu nguyện hòa bình. Những con chim bồ câu được thả lên trên trời thì mình nghĩ rằng nó sẽ vụt cánh tung bay, bởi vì là nó sợ người ta bắt nó, giết nó, ăn thịt nó. Nhưng mà quý Phật tử biết sao không? Sư thấy những con chim bồ câu nó không bay đi. Nó lẩn quẩn lăn quanh ở cái khu vực khán đài, nơi đó có Đức Phật Thích Ca đản sanh, có những cái biểu tượng của Ma Sa Hoàng hậu, có những cây vô ưu, đậu lên cả cái máy quay phim của đài truyền hình An Viên, của các cái bàn tay của các bậc thầy. Nó chơi ở trên cái sân đó, nó không bay đi. Vì sao? Vì cái từ trường của mọi người lúc đó là hoan hỷ, là từ bi, không có ai muốn giết hết. Cho nên nó ở đó nó chơi, nó chạy qua chạy lại. Còn nếu chúng ta với cái tâm niệm ích kỷ, muốn giết, muốn sát, con chim nó cảm nhận được liền. Mặc dù nói, lại đây đi, mình thương em lắm, em lại đây đi. Nhưng mà nó vẫn cảm nhận cái từ trường của chúng ta là giết. Nó sẽ sợ hãi và bay đi. Nên hãy sống bằng tâm từ, hãy sống với nhau chân thật. Chúng ta thừa sự kiêu ngạo vì bản ngã, vì lòng tham, mà thiếu sự khiêm tốn. Đức Phật cảm hóa tất cả, từ các tôn giáo bạn, từ những người ngoại đạo, tà giáo, cho đến tất cả muôn thú chư thiên, loài người, đều là quy ngưỡng Đức Thế Tôn của chúng ta. Ngài chỉ không hóa độ người không có duyên thôi, chứ không từ nan một chúng sanh nào. Thương chúng sanh như con đỏ. Còn mình á hả, ai còn làm lợi cho mình mới thương, mới quý. Còn không là đứng qua một bên lề hết. Lòng ích kỷ làm cho chúng ta tự cô lập chính chúng ta. Có câu chuyện vui sư muốn kể cho các vị nghe. Nhà văn Mark Twain là một nhà văn rất là nổi tiếng của nước Anh. Và một lần ông gặp một người phụ nữ rất kiêu ngạo và xinh đẹp. Ông đã có một lời khen: cô thật là xinh đẹp, tuyệt sắc giai nhân. Và chúng ta biết người phương Tây lịch sự lắm, gặp là họ không có hỏi tuổi, gặp là họ hay khen, chứ không có phải như mình là gặp cứ hỏi ăn cơm chưa, chứ khỏe không. Người Á Đông mình quan tâm tới sức khỏe, còn người phương Tây thì họ sẽ là hôn nhau rồi khen áo đẹp, quần đẹp hoặc là em xinh đẹp. Không có hỏi tuổi đâu, đúng không nào? À, còn mình mà hỏi bao nhiêu tuổi rồi? 70 rồi. 70 mà trẻ vậy sao? Là mình cũng rất là vui. 70 mà già vậy sao? Thì mình cũng rất là vui. Trời ơi, sanh con đẻ cái lo lắng thì nó phải già, bình thường. Nhưng cái người phương Tây mà nói già là tổn thương người ta. Cho nên các vị đừng có hỏi tuổi, nhất là phụ nữ. Đừng chê người ta mập, đừng chê người ta xấu, là tổn thương. Cái văn hóa người ta là như thế. Còn mình á hả, sao ăn cái gì mập dữ vậy? À, nói thẳng à, làm gì mà lúc này già dữ vậy? À, chúng ta đôi khi không có những cái phải giữ ý tứ. Chúng ta có vẻ chân thật với nhau nhiều hơn. Cái câu chuyện này, sư muốn nghe các vị lắng nghe. Ông Mark Twain người Anh gặp cô thiếu nữ xinh đẹp và khen: cô thật là xinh đẹp. Thay vì cô ta cảm ơn, à, và có một lời khen là về tài năng của Mark Twain đi, vì ông ta thì không đẹp. Nhưng mà cô ta lại nói như thế này: rất tiếc là tôi không có cách nào để có một lời khen tương tự như thế dành cho ông. Các vị nghe rõ không? Ta mới khen mình xong mình dập lại người ta liền. Đó. Giống như là ông Tô Đông Pha nói thiền sư Phật Ấn là mặt ông như đống phân. Mà thiền sư Phật Ấn nói Tô Đông Pha là mặt như Phật. Thế là hết nói rồi. Biết tâm như thế nào thì lộ ra lời nói như thế. Thì cô gái này nói là rất tiếc là tôi không có một cái lời nói, lời khen nào tương tự như thế để dành cho ông cả. Và Mark Twain rất thông minh, bình thản đáp lại: không sao, cô có thể bắt chiếc như tôi, nói một lời nói dối là được rồi. Đừng có giỡn mặt phải không nào? Những người trí tuệ họ rất là gì? Họ thừa sự châm biếm và khôi hài. Người thiếu nữ nghe xong quá xấu hổ, phải cúi gằm mặt xuống mà không nói được lời nào. Cho nên tảng đá mà chúng ta ném ra, chính ta sẽ vấp té vì nó. Có những người á, sáng sớm đổ rác ra hết ngoài đường, trong nhà mình sạch thôi, còn chuột chết, mèo chết thì tung ra hết ngoài đường. Nhưng mà lát nữa đứa con nhỏ của mình đi học, nó vấp ngay vào con chuột chết đó. Tại vì chính mẹ nó vấp con chuột chết ra đường, nó đi ra nó chính con mình vấp vào con chuột đó. Mà con mình không vấp vào con chuột đó thì mình mang những cái bệnh tật, những vi trùng, vi khuẩn cho xã hội, cho bạn bè, cho láng giềng, cho xã hội, thì gia đình mình cũng sẽ lãnh hội tất cả những cái bệnh tật đó thôi. Cho nên tảng đá ném ra, chính ta sẽ vấp. Mình nói lời cay nghiệt sẽ tự rước lấy nhục nhã mà thôi. Thừa và thiếu do nhân quả của chính mình. Gieo nhân gì mà đời sống tinh thần của mình nghèo nàn như thế, là phải quay lại nội tâm của chính chúng ta. Cuộc sống của chúng ta là như thế nào? Dư thừa sự bi quan mà thiếu sự lạc quan, niềm tin, yếu tố tích cực. Cho nên là mất tiền á, không ăn thua gì hết á. Mất danh dự là mất một ít, nhưng mất niềm tin là mất tất cả. Các vị phải có niềm tin. Sư Hương Nhũ đi trở về đây mấy ngày trời không có ngủ được. Ngày bên đây mình ngày, bên kia đêm, bên đây đêm, bên kia ngày. Nó đảo lộn đồng hồ sinh học. Mình nói chết rồi, chiều nay giảng ở chùa Pháp Vân mà tối không ngủ được, ngày không có nghỉ ngơi được. Nhưng mình có một cái niềm tin rằng sao? Nhưng mình gặp các Phật tử thân thương, mình sẽ vẫn nói chuyện được. Có phải vậy không ạ? Đó, niềm tin cho chúng ta sức mạnh. Con nói trời ơi ngủ không được, mệt quá, yếu quá, chết rồi. Thì tự nhiên mình đến đây trong tâm trạng bi quan như thế, mình sẽ không thể nào truyền lại một cái niềm tin, một sức mạnh, một cái bông hoa nào trong đời sống của chúng ta. Cho nên cuộc sống chúng ta dư thừa sự bi quan, lời than van, sự trách móc, mà thiếu lời động viên, niềm tin trong cuộc sống. Các vị phải chỉnh sửa lại. Nếu mình hay than, hay trách, nợ nần nhiều cũng do chính mình chứ ai. Cũng than nhiều, trách móc nhiều, chê bai nhiều, đều là tạo thêm tội. Cho nên cuộc sống này nó thiếu lạc quan và niềm tin. Có một bác sĩ phẫu thuật cho một bệnh nhân ở dưới quê. Ông bị ung thư. Bác sĩ phẫu thuật xong rồi đó, cắt bỏ cái chỗ viêm đi, nhưng mà mở ra cắt không có được, cho nên đành may trở lại. Rồi bác sĩ mới nói cho bệnh nhân biết về tình trạng bệnh của cái của ông ta. Nhưng mà bệnh nhân này nhà quê nên không có hiểu được những cái điều bác sĩ giải thích cho mình. Đối với ông á, khỏe hay là bệnh thôi, chết hay sống thôi, chứ bây giờ mà nói là khối u, rồi nói rằng là các cái công đoạn, rồi các cái vấn đề là tia X hay là phải là trải qua các cái giai đoạn phẫu thuật, thuốc men vân vân, thì cái ông nhà quê đó là ông bó tay, ông không hiểu. Cho nên các vị biết làm sao không? Ông nghĩ rằng là ông hết bệnh rồi cho nên bác sĩ cho về, chứ ông không có biết là cái khối viêm ở trong đó còn nguyên, và ông đi về, ông nghĩ là ông hết bệnh rồi. Nhưng mà năm sau ông cũng chưa chết nữa, cái ông trở lên, bác sĩ khám lại dùng coi, năm nay là không có lên, và ông có tiền, bác sĩ coi lại cái khối u bữa nay sao rồi, bác sĩ mới là khám và chiếu tia X quang vô để kiểm nghiệm, thì lạ thay các tế bào ung thư hoàn toàn biến mất. Tại vì ông bệnh nhân á, ông nghĩ rằng ông không có bệnh, ông không có một chút gì bi quan trong cuộc sống hết á. Ông trở về, ông vui vẻ, ông nói má sắp nhỏ khỏi lo nha, bác sĩ cho về rồi, hết bệnh rồi. À, rồi uống thuốc đông y đâu vậy đó, năm sau không còn một cái tế bào ung thư nào. Còn mình á hả, văn minh quá, vật chất quá, thuốc thang nhiều quá, cho nên nhà giàu đứt tay giống như ăn mày bị đổ ruột. À, vì vậy chúng ta cần phải tăng trưởng cái yếu tố lạc quan và niềm tin trong cuộc sống, hóa giải đi các cái lời than, các bi quan. Có nhiều người bệnh không nặng mà chết là bởi vì mất niềm tin trong cuộc sống. Nghe ung thư, nghe viêm gan siêu vi là nghĩ chết rồi, nhưng mà không có sao đâu các vị. Sư từng đọc những cuốn sách niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư. Có nhiều người nói năm sau 6 tháng nữa chết, mà 6 năm sau cũng chưa có sao hết. Đó là niềm tin trong cuộc sống. Hãy tin rằng Đức Phật dạy ai cũng có Phật tánh, nên đừng nghĩ chung quanh ta ai cũng xấu với ác, mà hãy nghĩ rằng ai rồi cũng sẽ tốt, ai rồi cũng sẽ chuyển hóa. Đó là điều tất cả hàng Phật tử của chúng ta cần nên ghi nhớ. Một chút xíu nữa, sư muốn nhắc các vị, bởi vì quá dư thừa lòng tham, cho nên các vị dư thừa lòng ích kỷ, thiếu thốn lòng vị tha, là buông xả. Có cái câu chuyện ngụ ngôn rằng, anh chàng nông dân đi trên đường, chặt cây, chặt củi, phát hiện ra có một con chim lông bạc. Lông bạc là lông nó lấp lánh bạc, nó như là bằng bạc vậy đó. Đó, đang bị thương, nằm ở trên đường. Con chim nó quá đẹp, lông màu bạc và tiếng hót nó trong veo. Anh nông dân mới đem về chữa trị, rồi chăm sóc con chim đó, và biết rằng không thể nào có một con chim quý như thế thứ hai. Nhưng mà một ngày kia có người bạn đến nói, ông có con chim đẹp quá, nhưng mà ông biết không, tôi từng thấy một con chim giống như thế này mà lông nó màu vàng, ánh vàng chứ không phải là ánh bạc. Tiếng hót nó diệu kỳ, nó đẹp hơn con chim này. Ông nông dân nghe như vậy là bỏ luôn con chim bạc và đi tìm cho được con chim có bộ lông vàng. Ông đi ngày này ngày nọ lang thang, thì ở nhà cái vết thương của con chim bạc nó lành. Khi ông trở về cũng là lúc nó chào, nó cảm ơn và nó bay đi. Nó chào, nó hót lên, đó là nó cảm ơn đó, thì nó bay đi. Mà ông ta cũng chưa tìm được con chim vàng nào hết. Nhưng mà lạ thay, khi con chim bạc bay đi dưới ánh mặt trời lấp lánh, thì bỗng nhiên cái bộ lông bạc của nó ánh lên một màu vàng với tiếng hót trong veo. Ông ta biết rằng, à thì ra bạn của ông nhìn thấy con chim bạc này dưới ánh mặt trời huy hoàng chói lọi. Nhưng mà lúc đó như thế nào? Ông đánh mất con chim bạc rồi. Đó. Thì ra những cái thứ mà ròng rã tìm kiếm bấy lâu ngay bên cạnh mình, lòng tham không bao giờ cho chúng ta biết đủ. Cuối cùng mình đánh mất hạnh phúc của chính mình. Các vị đang có nhiều hạnh phúc lắm. Mắt sáng nè, để nhìn thấy quang cảnh Phật đản huy hoàng, không chỉ ở ngôi chùa Pháp Vân mà tất cả các ngôi chùa trên đất nước thân yêu của chúng ta. Tai chúng ta được nghe pháp âm vi diệu. Chúng ta nghĩ tới người câm điếc, nếu đến đây có nghe được gì không? Không. Chúng ta nghĩ tới người mù. Nếu mù từ lúc sơ sanh, họ sẽ không bao giờ nhìn thấy hình ảnh Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là như thế nào. Thưa các vị, một con chim bồ câu hòa bình vừa bay vào thăm chúng ta. Suy nghĩ đó cũng là hiện thân của chư thiên, không nào? Chư thiên đến đây đón mừng Phật đản của chùa Pháp Vân. Chư thiên có thể hiện hóa đủ muôn hình vạn trạng, giống như Quan Âm với 32 thân tướng, cũng có thể Ngài đang ngồi đâu đây đó, để xem chúng ta đang làm gì, nghĩ gì và tu tập như thế nào. Nếu chúng ta lúc nào cũng với lòng tham để khống chế nội tâm mình, thì chúng ta sẽ mất đi định hướng cho cuộc sống, bởi vì lòng tham đã dắt dẫn con người. Có con người giàu lắm các vị mà không bao giờ có hạnh phúc, giàu dữ lắm, đi lang thang vô trong rừng rồi cũng chả thấy gì vui, tài sản tiền bạc tới rất nhiều đó. Gặp ông chàng đốn củi lại hát, cất tiếng hát vang lên trong rừng, thì ông nhà giàu đó mới nói: ông đi đốn củi ngày kiếm vài ngàn bạc có gì mà vui thế. Thì cái anh chàng nông dân đốn củi đặt cái bó củi xuống và nói: hạnh phúc của tôi là khi đặt cái bó củi xuống. À, giống như ngày xưa mà khi sư tập ngồi thiền á, sư ngồi nửa tiếng một tiếng rồi là sư đau chân, trời ơi sao mà khổ quá. Và hạnh phúc của sư là gì? Là bén hết giờ à, được duỗi chân ra. Hạnh phúc đến với mình từng ngày mà, đấy chưa nào? Khi mình chưa cảm nhận được cái hạnh phúc trong từng cái phút giây của hít vào thở ra, thì cái gì làm chúng ta thoải mái ngay trong phút giây này rất an lạc. Đặt cái bó củi xuống là niềm hạnh phúc. Mang bó củi về, vợ tôi đón tôi với một niềm vui, đó là hạnh phúc. Sao ông không buông xuống, ông không đặt xuống đi, ông sẽ có hạnh phúc. Thế rồi ông nhà giàu kia mới nói: trời ơi, một chân lý đơn giản quá, mà sao bao lâu nay ta không biết. Ta hãy buông xuống, ta hãy đặt gánh nặng xuống. Ông về nhà, ông bán bớt đi tiền của tài sản của ông bố thí, đem đến những vùng sâu vùng xa, đem tới miền Tây là Bến Tre đang bị xâm hại mặn, những cái vùng mà thiếu thốn đủ mọi bề. Tự nhiên người ta vui, người ta cảm ơn, và niềm hạnh phúc bắt đầu nảy sinh và dần dần thấm đượm trong tâm hồn của con người. Vì vậy hãy buông xả, có ít mình cũng buông xả, cũng bố thí, chứ đừng có hẹn mai mốt giàu tôi sẽ cúng dường, tôi sẽ bố thí. Nếu mình đợi giàu chừng nào phước mới đến, nếu mình đợi giàu mới bố thí chừng nào mình mới có niềm vui. Và một điều nữa sư muốn nhắc nhất là các vị phụ nữ, lòng mong muốn không bao giờ mà cạn mà đủ hết. Có chồng thì anh phải đẹp trai, có nghề nghiệp, giàu có. Mà chúng ta không nghĩ rằng có chồng hay có vợ phải là những con người đạo đức, biết tu tập, đồng vợ, đồng chồng, tác bề đông cũng cả. Bây giờ toàn nhìn thấy nhà khá không? Con ông cốm không? À, hộ khẩu ở đâu? Với những yếu tố đó không đem lại hạnh phúc đâu các vị. Rồi cuối cùng cái vô thường đến, chồng chết, con nó bỏ đi, rồi mình làm được gì? Như câu chuyện sau đây. Một buổi chiều mùa hạ, một thiếu nữ rất xinh đẹp nhảy xuống sông tự vẫn. Và ông lão lái đò đã cứu sống cô gái rất đẹp. Ông lão đã hỏi rằng: cháu còn trẻ quá, xinh đẹp như vậy, tại sao lại tự vẫn? Thì cô thiếu nữ trả lời: thưa bác, cháu lấy chồng mới được 2 năm, chồng cháu xinh đẹp, tài hoa, giàu có, nhưng đã chết. Tai nạn đến anh đã chết rồi. Con có một đứa con bụ bấm xinh đẹp, nhưng mà nó cũng đã chết ngày hôm qua. Còn gì ý nghĩa trên đời nữa? Người thiếu nữ vừa nói vừa khóc tức tưởi: bác đừng cứu, bác hãy để con nhảy xuống sông, con chết cho rồi đi, đời con không còn niềm tin và hạnh phúc nữa. Nhưng mà lúc đó bác lái đò mới nói: 2 năm trước khi lấy chồng, con sống như thế nào? Người thiếu nữ lễ phép trả lời: thưa bác, khi đó con tự do tự tại lắm bác ơi, chẳng có gì phải lo nghĩ hết á. Và như vậy 2 năm trước thì cháu lấy chồng chưa? Người thiếu nữ trả lời: thưa bác, 2 năm trước đương nhiên là chưa lấy chồng. Chỉ có 2 năm thôi mà hạnh phúc, tình yêu và khổ đau đều đến với cháu, đến với con. Cho nên không còn muốn sống nữa. Cuộc đời không còn ý nghĩa nữa bác ạ. Nhưng mà ông lái đò, ông lão đó mới nói sao? Nếu mà 2 năm trước chưa có chồng, cháu được tự do, tự tại, chẳng phải lo nghĩ gì, thì cháu ơi, con thuyền định mệnh đã trả cháu lại quãng thời gian trước 2 năm. Bây giờ cháu lại không có chồng, không có con, cháu lại tự do, tự tại, cháu hãy làm những điều thiện, điều tốt cho cuộc đời. Tại sao lại nghĩ về quá khứ, tiếc nuối cho quá khứ và tức tưởi cho một tương lai mờ mịt? Cháu hãy làm tất cả những việc gì tốt đẹp nhất, quãng thời gian tự do và tự tại đã trở về với cháu rồi. Người thiếu nữ nghe xong không còn ý nghĩa muốn chết nữa và leo lên bờ cảm ơn ông lão lái đò và nghĩ rằng cuộc sống đã mở ra trước mắt. Như vậy, niềm vui thực sự của chúng ta là hãy ý thức rằng cái khuôn khổ, cái nhân quả của chính chúng ta bây giờ là cái gì? Nó phải bằng trí tuệ, phải không nào? Có người mở mắt ra, chồng con, việc làm. Có người mở mắt ra, chồng chết, một đàn con. Có người mở mắt ra, độc thân, vui tính. Có người mở mắt ra, thất nghiệp. Có người mở mắt ra, là một gánh nặng, bệnh tật, vân vân. Mỗi một con người có một cái định mệnh bởi nhân quả của chính mình chi phối, chứ không phải định mệnh này là do ai đem đến cả. Thì muốn chuyển hóa cái nhân quả đó, Phật dạy sám hối, tu tập, làm các điều lành. Điều lành đó không phải bằng tiền bạc, mà bằng lời nói, bằng hành động. Chúng ta ngày rằm tháng tư không sát sinh hại vật, đi chùa, nghe pháp, nói những lời lành, đó là công đức lành. Không đợi phải giàu có mới làm được việc lành. Các vị có đồng ý như vậy không? Cho nên hãy buông bỏ đi, niềm vui sẽ đến. Giống như ông nhà giàu kia khi biết bố thí buông xả, ông có hạnh phúc. Anh chàng đốn củi đặt gánh nặng, bó củi xuống ngồi quạt, lấy cái nón rách quạt, như vậy quá hạnh phúc. Chúng ta ngày rằm tháng tư không phải bôn ba ở ngoài chợ. Có những người bây giờ đi bán đã về đâu, có những người đi trên những chuyến xe miền Bắc vào Nam, hay là lặn lội đi kiếm tiền trong những chuyến xe hàng và không biết lời lỗ thế nào. Còn mình nè, được mặc chiếc áo tràng lam, màu lam hiền, ngồi đây nghe pháp, pháp âm trùng tuyên lại lời Phật dạy, chúng ta có hạnh phúc không ạ? Dòng nước mắt của sự từ bi thấm đượm trong tâm hồn của chúng ta khi chúng ta hiểu được mình đang là ai và mình phải làm gì để tăng trưởng lên các việc thiện lành. Đức Phật từng dạy, chưa có nhân lành, chưa có việc lành phải gieo. Nếu có việc ác phải hóa giải mà không cho việc ác phát sinh và tăng trưởng. Đào ngày khánh đản là ngày vui, ngày vui vì chúng sanh hiểu biết con đường Đức Phật đi, đó là chánh đạo. Lời Đức Phật nói là ngọn đuốc, và Đức Phật dạy hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, tức là hãy tin vào nhân quả của chính mình. Lòng cầu nguyện, chư Bồ Tát lắng nghe, gia trì, cứu độ. Nhưng nếu không có tác nhân là bởi con người, sẽ không bao giờ chúng ta có được niềm an vui và hạnh phúc. Có người nói, sư ơi, sư nói phóng sinh, phóng mà làm gì? Phóng ở đầu trên, đầu dưới người ta bắt, cho nên con không bao giờ phóng. Đó, nhưng mà bậc thầy nói như thế nào? Con khi phóng sanh là làm một việc đạo lý, đang tu nhân tích đức cho chính mình. Còn kẻ bắt là kẻ đang tạo nghiệp. Tại sao chúng ta nhìn kẻ đang tạo nghiệp mà không chịu làm việc thiện phước cho chính mình? Nhưng có điều mình ra sông lớn, sông rộng mình thả, chứ tội gì mình thả trong khe, trong rạch để người ta bắt đi. Nhưng nếu giả mà người ta bắt đi, thì mình cũng biết rằng mình đã bằng tâm từ bi mà làm một việc thiện, không có luyến tiếc. Ai làm việc thiện mà tiếc là vô minh. Ai bố thí rồi mà ngồi tiếc là không có công đức. Hãy làm giống như đặt gánh nặng xuống. Hãy tự hào rằng mình có trí tuệ, có tâm từ, có lòng yêu thương, xứng đáng là người con của Đức Phật. Các vị nên nhớ, giáo bất nghiêm, sư chi đọa. Cho nên người thầy dạy dỗ người đệ tử phải dạy những điều chân chắn, nói lời thật, mất lòng còn hơn nói lời ngọt ngào mà cả thầy, cả trò đều phải sa đọa vào địa ngục. Pháp thoại hôm nay, sư muốn nhắc lại với toàn thể quý Phật tử, cái dư thừa vật chất bởi cuộc sống khoa học kỹ thuật phát triển như hôm nay, nó sẽ đem lại sự khô héo, thiếu thốn về đời sống tinh thần. Cho nên, bằng lối tu trung đạo, nương theo tuệ giác của Đức Thế Tôn, các hàng Phật tử ngày rằm tháng 7 hóa giải tham sân si bằng các việc thiện lành, công đức sám hối, bố thí, phóng sanh, lắng nghe, thấu hiểu, yêu thương. Có như thế, mình sẽ làm tốt đẹp hơn cuộc đời của mình. Có như thế, cuộc sống của chúng ta mới có ý nghĩa. Và chúng ta sẽ thấy rằng, định tâm trên tánh biết, định tâm trên Phật tánh sẽ đưa chúng ta đến những lời nói, ý nghĩa và việc làm được thắp sáng bởi tuệ giác. Nếu chúng ta để tâm trong yếu tố tham, sân và si, chắc chắn niềm đau tiếp nối niềm đau và cuộc đời vẫn hoàn lại hai từ đau khổ. Quý Phật tử thân mến, pháp thoại thừa và thiếu trong cuộc sống hôm nay đến đây là kết thúc. Quý Phật tử thân mến, trong cơn mưa tháng tư và trong niềm vui được gặp lại quý Phật tử vào ngày Phật đản hôm nay, Hương Nhũ muốn nhắc lại tiếng hát của các em, bạn sinh viên, học sinh trở về các ngôi chùa dâng lên những đóa hoa cúng dường Đức Phật và ca ngợi cái sự huy hoàng, ánh sáng từ bi và trí tuệ của Đức Tử Phụ Như Lai qua một đoạn của nhạc phẩm Ngày Rằm Tháng Tư. Ngày rằm tháng tư sáng tươi về đây, trời bình minh ngàn chim liêu lo vườn cây. Ngày trần gian vui đón Đức Phật Tư Tôn, trong nắng mai huy hoàng mừng ngày đản sinh. Ngày rằm tháng tư chúng ta mừng vui, vầng hào quang bừng soi sáng nơi ngàn phương. Mừng trần gian u tối không còn đau thương, bao chúng sanh vui mừng ngày rằm tháng tư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà. Ngàn hoa nở sáng soi về muôn lối biến khơi, ngàn trùng dương lướt trôi niềm tin khắp nơi. Nam mô chúng con kính xin lạy Ngài, Nam mô chúng con kính xin nguyện cầu, cầu cho muôn chúng sinh đời thôi hết khổ đau và từ đây sống chung ánh đạo vàng. Rất mong những lời lẽ chân tình, đơn giản, những câu chuyện rất gần gũi với đời sống của chúng ta, đó cũng là một lần nhắc lại, trùng tuyên lại lời Phật dạy rằng những người con Phật hãy tự thắp ngọn đuốc lên mà đi, hãy tin sâu vào nhân quả để sống trong ánh sáng thiện lành, từ bi, hào quang của Đức Phật đản sanh. Mà ngày nay ánh sáng đạo vàng của Ngài đã lan tỏa trong khắp nhân loại, trên toàn thế giới, mà cả thế giới, cả nhân loại, những người lương tri tiến bộ đều phải ngưỡng mộ, cầu nguyện cho đất nước chúng sanh được hòa bình, muôn dân an lạc, đúng theo tâm nguyện khi Đức Phật của chúng ta ra đời vì lợi ích cho tất cả chúng sinh. Nam mô Hoan Hỷ Tạ Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đạt Chứng Minh.
Kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta đồng đứng dậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư cô giảng sư, hôm nay mùa Phật đản trở về, trong ngày thiêng liêng và mầu nhiệm, toàn thể Phật tử chúng con lại được có những giây phút lắng tâm cung đón pháp từ của sư cô ban bố cho chúng con trong ngày lễ Phật đản. Sự ân cần, gần gũi và thiết thực trong pháp thoại vừa rồi đã nhắc nhở toàn thể chúng con cần phải trau dồi tình thương và tăng trưởng sự hiểu biết chân chánh. Chính hai yếu tố này sẽ làm nền tảng cho chúng con thắp sáng được ngọn đuốc trong tự tâm của mình để chuyển hóa tất cả mọi phiền não tham sân si và cân bằng được trong cuộc sống không thiếu không thừa khi chúng con làm chủ được tâm và trào chủ được đời sống của mình. Và kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong lời pháp từ sư đã ân cần nhắc nhở chúng ta hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, và nhắc lại lời Đức Phật dạy: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nếu tất cả chúng ta hôm nay đón nhận lời pháp từ của sư cô và biến thành hành động thiết thực trong đời sống tu tập của mình, tức chúng ta sẽ thắp lên ngọn đuốc từ bi và trí tuệ cho cuộc đời mình, để chúng ta không còn khổ đau và trầm luân. Và khi thực hiện lời dạy của sư, chúng ta sẽ làm cho Đức Phật trong mỗi chúng ta đản sinh, có như thế mới báo đền được ân Phật và tri ân công đức trong nhân duyên thù thắng hôm nay mà sư cô đã ban pháp từ cho tất cả chúng ta. Một lần nữa toàn thể đạo tràng đồng chắp tay cung kính hướng về sư cô giảng sư chí thành dân ba lễ cúng dường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.